Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ pháp thoại hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Có mệt không? Thưa đại chúng, hôm nay Phố Hà bị bắt cóc bỏ dĩa last minute. Thường thường thì cũng có vài Phật tử thỉnh thoảng cũng hay gửi thư về chùa để hỏi những cái câu hỏi liên quan đến Phật Pháp. Thì Pháp Hòa thường hay gom những câu hỏi lại để đúc kết thành một cái bài nói chuyện. Và thông thường ngày Chủ nhật quý vị hay nghe. Đó là thỉnh thoảng cũng có một số các câu hỏi rồi Pháp Hòa gom lại. Hôm nay Pháp Hòa cũng nhận được một cái thư khác. Cái thư này thì hỏi như thế này. Kính bạch Thầy, chúng con có duyên lành được nghe lời chân thiện mỹ của Thầy qua những CD. Nay thay mặt chúng bạn, nhờ Thầy từ bi giải đáp những thắc mắc mà chúng con mắc phải. Trong phim Bồ Đề Đạt Ma, em chưa coi phim này. Trong phim Bồ Đề Đạt Ma có những câu hỏi, có những câu như thế này mà chúng con không hiểu. Hỏi: trước khi cha mẹ sanh, mình là ai? Lúc tắt thở, ai là mình? Sống, mình từ đâu tới? Chết, mình đi về đâu? Thì ở trong cái phim á, cái vị Phật tử này viết là trong phim khi coi đến đoạn này thì có bốn câu như vậy. Thì trong phim chắc có lẽ Tổ Đạt Ma đáp. Ai hỏi Tổ đó, Tổ Đạt Ma mới đáp. Nước chảy về nguồn, trăng tròn lại khuyết. Rồi Thầy bảo học trò thắp đèn lên. Và khi học trò vừa thắp đèn lên, Thầy thổi tắt. Thầy thổi tắt cái đèn. Thầy hỏi: ánh sáng từ đâu đến? Ánh sáng từ đâu đi? Kính Thầy từ bi lân mẫn giải thích. Và ai giải thích giùm đi? Ai coi phim rồi giải thích giùm. Thì quý vị nào mà chưa được biết Tổ Bồ Đề Đạt Ma là ai, thì Pháp Hòa xin giới thiệu là ở phía sau hậu tổ của mình đó, ngay ở phía giữa bàn thờ giữa đó, có một bức tranh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà quý vị thường hay nghe nói đó. Không? Thì Tổ là một cái bức tranh mà quẩy một chiếc giày đó. Thì cái ý nghĩa của cái bức hình đó cũng như là lịch sử của Ngài thì Pháp Hòa đã từng chia sẻ với quý vị một lần rồi. Thì hôm nay mình không có nhắc lại, nhưng mà chỉ nhắc cái tên của Ngài thêm một lần nữa để quý vị nhớ, là có thể quý vị sẽ thắc mắc tại sao tên của một vị Tổ mà có chữ Ma trong đó. Phải không? Thật ra thì cái chữ mà Bồ Đề Đạt Ma là âm từ tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ. Đúng ra mình phải phát âm là Bodhi Dharma. Bodhi là Bồ Đề. Phải không? Dharma mình âm là Đạt Ma. Bodhi Dharma mình âm ra tiếng Việt là Bồ Đề Đạt Ma. Thành thử cái chữ Bồ Đề Đạt Ma là cái tiếng phát âm, chứ không phải là cái tên của Ngài. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra khi mình gọi Bodhi Dharma hay là Bồ Đề Đạt Ma là tên của một vị Tổ. Mà như thế nào mà chúng ta gọi là Tổ? Tổ là cái người hành giải tương ưng. Hành giải là gì? Tức là cái biết, cái việc làm nó tương ưng với nhau thì gọi là Tổ. Cái chữ Tổ mà cái nghĩa thâm sâu của nó. Còn cái chữ Tổ mà thông thường chúng ta hiểu, tức là cái người nối truyền sau Đức Phật, vị này truyền cho vị kia, thì chúng ta cũng có thể gọi là Tổ. Theo cái nghĩa thông thường, tức là cái người nối nghiệp. Ví dụ như sau khi Đức Phật mất rồi thì Đức Phật truyền lại cho một vị thứ nhất đệ tử của Ngài. Vị này tên là Maha Kajip. Rồi cái vị thứ hai tiếp nói là Ngài Ananda. Mà cứ như vậy mà truyền thừa xuống thì những vị mà truyền như vậy gọi là tổ. Thí dụ như nhà thầy viện chủ mình ở đây, sau này thầy có 100 tuổi già thì mình gọi thầy là tổ khai sơn, tại vì thầy là cái người khai sáng ra cái ngôi tu viện này, thì chúng ta gọi thầy là tổ khai sơn. Khai sơn tức là hồi xưa là chùa ở trên núi, khai sơn tức là ông thầy đóng lên núi, ông mở núi, ông xây chùa ở trên đó. Có khi ta gọi là tổ khai sáng, quý vị hiểu không? Thành thử ra cái vị mà đầu tiên là chúng ta thường gọi là sơ tổ. Cho nên thỉnh thoảng quý vị đọc trong sách, quý vị thường nghe những vị viết sách, người ta gọi là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sơ tổ là gì? Là ông tổ đầu tiên. Mà đầu tiên này là đầu tiên đối với ai? Đầu tiên đối với Trung Hoa thôi. Chứ còn nếu mà tính theo cái truyền thừa từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến vị tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là người thứ 28. Rồi cái vị tổ này nè, tổ Bồ Đề Đạt Ma này mới mang Thiền Tông từ ở Ấn Độ sang Trung Hoa. Vì vậy cho nên đối với người Trung Hoa thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ đầu tiên. Quý vị hiểu không? Tổ đầu tiên, cho nên người Trung Hoa gọi là sơ tổ. Nhưng mà đối, nếu mà mình tính từ trên xuống thì tổ ngài là thứ 28. Rồi từ tổ Bồ Đề Đạt Ma có mặt tại Trung Hoa, rồi ngài mới truyền cho các vị, có những người Trung Hoa. Cho nên trong 6 vị tổ thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ, còn 5 vị kế thừa tiếp tục đó là người Trung Hoa hết. Người thứ 2 là Huệ Khả, người thứ 3 là Tăng Sáng, người thứ 4 là Đạo Tín, người thứ 5 là Hoằng Nhẫn, người thứ 6 là Huệ Năng. Và chú quý vị thường hay nghe nói lục tổ Huệ Năng, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, tứ tổ Tăng Sáng, Đạo Tín, tam tổ là Tăng Sáng, nhị tổ là Huệ Khả, sơ tổ là Bồ Đề Đạt Ma. Thì trong 6 vị tổ ở tại Trung Hoa thì chỉ có ngài Đạt Ma là người Ấn Độ. Còn 5 vị kia, bởi vì ngài ở Trung Hoa, ngài truyền thừa cho người Trung Hoa, thì 5 vị tổ kế tiếp là 5 người Trung Hoa. Và sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những vị tổ truyền thừa xuống tổng cộng là 33 vị. Quý hiểu ý không? 33 vị. Còn nếu mà chúng ta gọi lục tổ thì chúng ta chỉ cắt ngang tới ngay tổ Bồ Đề Đạt Ma là cắt, để Ấn Độ, cất lên Ấn Độ, còn tính những vị tổ đây thôi thì có 5-6 vị tổ. Đó là nhắc lại thôi, chứ cái này là Pháp Hòa đã chia sẻ với quý vị một lần rồi. Thì nếu quý vị nào mà chưa có biết, mà muốn biết thì đi tìm lại những cái CD Phật Pháp Vấn Đáp nói về tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Thì hôm nay để giải đáp cái điều thắc mắc này, Pháp Hòa xin chia sẻ như thế này. Người đệ tử hỏi: trước khi cha mẹ sanh mình là ai? Và lúc tắt thở ai là mình? Sống mình từ đâu tới? Chết mình đi về đâu? Ai thắc mắc điều này không? Đâu phải mình cái vị Phật tử này thắc mắc phải không? Mình cũng thắc mắc quá trời quá đất. Mình không biết mình từ đâu tới. Mà mình nhìn ta sao mình thấy người ta sung sướng quá, còn mình thì khổ sở quá. Sao người kia đẹp quá, mình không có được đẹp. Người kia sao mà hạnh phúc quá, mình không có hạnh phúc. Thì đại khái là mình cứ thắc mắc như vậy. Mình từ đâu tới và chết mình đi về đâu? Thì thay vì trả lời cái câu hỏi này á, thì người thầy không có trả lời như vậy. Hỏi trả lời từ đâu tới rồi, thì vị thầy mới trả lời như thế này: nước chảy về nguồn, trăng tròn lại khuyết. Có nghĩa là khi mà mình sống ở đây, rồi khi mình chết mình đi về đâu? Mình đi về cái chỗ mà chúng ta từ đó đến. Bây giờ nói hai phần. Nếu mà nói về cái phần thân xác, thể chất, thì mình từ cái gì mà sanh? Mình sống được là mình nhờ mấy thứ? Theo lời của Phật dạy, mấy thứ? bốn thứ là nói gọn đó, chứ nói rộng là tới 7 lần, gọi là thất đại lần. Nhưng mà nói gọn 4 thứ cho dễ nhớ thôi, là đất, nước, gió, lửa. Đất là gì? Đất là những cái thức ăn mình ăn vô để mình nuôi những cái chất cứng ở trong người mình, như là xương, thịt, gân, móng, tóc, da, chất cứng. Rồi mình uống nước vô để mình có cái chất nước ở trong người, phải không? Rồi mình mặc ấm, mình mở sưởi để làm gì? Để giữ cái chất nóng ở trong người mình. Rồi hơi thở của mình, tức là gió đó, là không khí đó, là mình muốn sống được là mình phải làm sao? Mình phải thở vô, thở ra đều đều. Nếu mà mình thở vô mà mình không thở ra thì mình chết. Mà mình thở ra, mình không thở vô thì mình cũng chết. Cho nên cuộc sống của mình, theo lời Phật dạy, thì cái thân này là do bốn thứ đất, nước, gió, lửa nó hợp lại nó thành. Nhưng mà nó không phải là của mình, chẳng qua là mình chỉ mượn thôi. Cuộc sống mình là cuộc sống vay mượn. Mình vay mượn trong từng giờ, từng phút. Quý vị có đồng ý mình mượn không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Mình đói, mình mượn mấy chén cơm. Một chén cơm, ba chén cơm hay tô bún gì đó, mình mượn mà. Mượn để giữ cho nó no, nó khỏe. Rồi nhưng mà nó có ở trong này luôn không? Đâu có đâu, lát cái mình trả ra. Đó, rồi cái mình ăn vừa xong cái mình phải mượn ly nước nữa. Mình mượn ly nước. Mượn xong thì lát mình lại trả ra. Có phải không? Vậy thì đất nước là mình mượn. Mình sống là mình mượn gì? Cứ mượn chén, hai chén, mà ngày mượn ba cử. À, đó là chưa nói lặt vặt nha. Chưa nói lát bánh, lát kẹo, lát gì nữa là chưa tính nha. Đó là mượn chính thức ngày là ba cử. Rồi người nào mà nghĩa là bận rộn nữa thì mượn hai cử. Còn người nào mà bận nữa mượn ngàn cử. Không phải là bận mà tại vì muốn giữ eo, phải không? Thật ra người nào muốn giữ eo cái mượn cử thôi. Chứ trung bình là phải mượn hai cử hay là ba cử. Thành thử ra mình sống á, là mỗi ngày là mình mượn. Đó là mượn thức ăn, mượn nước uống. Rồi bây giờ mình mượn hơi thở nè. Thở vô, cái mình liền tức thì mình phải thở, thở ra. Mà cứ như vậy, hơi thở vào, hơi thở ra, mình cũng mượn. Tại vì mình trả ra, rồi cái mình mượn vô hơi khác. Mình trả thở ra, mình mượn hơi khác. Rồi bây giờ cái chất ấm trong người mình, thì khi mình ăn, mình uống điều độ, quân bình, thì mình cũng mượn, nhờ cái đó mà nó giữ cơ thể mình nó ấm, nó khỏe. Còn nếu mà hôm nào mà bốn cái thứ này nè mà nó xung đột với nhau thì mình làm gì nè? Mình bệnh. Nếu mà cái lạnh đó, nó thắng thì bắt đầu mình bị cảm lạnh, phải không? Nếu mà cái nóng mà nó thắng á, thì mình bị sốt. Ví dụ như lỡ mà mình ăn dầu nhiều quá thì trong người mình nó nhiều cái lửa đó, thì bắt đầu nó phát tác lên bằng cái gì? Mọc mụn, phải không? Hay là hư da, vân vân. Thành thử ra nếu mà đó là nói về cái thân của mình thì mình mượn. Rồi khi mình chết, khi mình chết thì làm gì? Có một cái bài sám nói như thế này: có tiền thì mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù. Vậy thôi, cũng một hình thức chôn, nhưng mà chôn có tiền với chôn không tiền thôi. Chôn có tiền thì có cái quan tài, chôn không tiền thì vẫn chiếc chiếu. Không, có tiền thì mua chiếc áo quan, không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù. Vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ, con khóc thương kể lễ kêu than. Nhưng mà dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được đâu. Có tiền có của thì bất quá là mình làm cái lễ cho nó long trọng, cho nó đàng hoàng vậy thôi. Thành thử cái chết giữa mình và con vật á, nó khác cái là con người biết đem chôn nhau mà không có ăn nuốt lẫn nhau như là những con thú vậy thôi. Chứ cái chết thì ai cũng chết giống nhau. Và khi mà đem đi chôn thì giỏi lắm là vài chục năm, mình cho là lâu đó. Thì tất cả bốn cái thứ này, đất, nước, gió, lửa bắt đầu nó đi về đâu? Nó trả về cho cái chỗ cũ của nó hết. À, xương, thịt, răng, móng gì rã ra thành đất. Nước thì trở về với nước. Hơi thở trở về với không khí. Chất nóng trở về với chất nóng. Thì lúc đó mình từ đâu tới? Mình từ con số số 0. Mình từ không là cái gì? Rồi mình đủ duyên thì nó có mặt. Và bây giờ cũng đủ duyên thì nó tan rã. Đủ duyên tan rã là sao? Phải để dưới đất, lấp đất lại. Rồi cũng nhờ cái gì? Nhờ cái chất ẩm dưới đất, rồi nhờ mưa, nhờ nắng gì đó, từ từ để nó rã cái xác đó ra. Giống như là mình, xin lỗi, mình trồng cây cải gì đó, mình có một cái thùng, mình làm phân bón vậy đó, mình dút vô trong đó, rồi cũng nhờ đủ những cái duyên thời gian để những cái rau cải cỏ rác đó nó thành ra phân bón để mình tiếp tục mình nuôi cây. Phải không? Thành thử ra mình từ đâu đến thì mình đi về đó. Cho nên tổ mới giải đáp là trăng tròn rồi khuyết. Tròn rồi khuyết là sao? Tức là hết đủ cái duyên thì trăng mình thấy nó tròn. Giống như là mình 14 rằm 16 vậy ha, mình thấy nó tròn. Nhưng mà nó tròn xong rồi qua tới 18, 19 từ 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 thì sao? Mình thấy nó khuyết. Khuyết xong rồi tới mười mấy ngày sau cái nó lại tròn. Trăng tròn rồi khuyết. Tại vì sao? Thật ra đó, thật mà tình mà nói thì trăng nó không có tròn, nó không có khuyết. Có phải không? Trăng nó vẫn như vậy. Nhưng mà tại vì cái thời gian, cái biến chuyển của trái đất, thành thử ra khi mà nó trái đất nó xoay thì mình thấy làm sao? À, thì mình thấy nó có tròn có khuyết, chứ thiệt sự ra nó không tròn không khuyết. Không tròn không khuyết một phần trăng là vậy. Nhưng mà tại vì mình thấy nó có tròn có khuyết là tại vì mình đứng ở đây, mình nhìn lên với cái sự thay đổi ở phía trên đó thì mình nói có tròn có khuyết. Giống như thật sự mặt trời thì vẫn sáng, nhưng mà tại vì cái sự thay đổi thì mình thấy nó, khi nó khuất đi thì mình thấy nó tối, và khi nó sáng ra thì mình gọi là sáng. Giống như mình bây giờ thì sáng, ở Việt Nam bây giờ thì lại là tối. Mình nói ví dụ như vậy. Chứ đâu phải Việt Nam có một mặt trời riêng, rồi mình đây có mặt trời riêng đâu. Phải không? Như vậy thì nước chảy về nguồn, trăng tròn rồi khuyết là vậy. Tức là cái gì cũng vậy, khi nó đủ nhân, đủ duyên thì nó có mặt. Khi mà nó đủ, cũng đồng thời nó đủ nhân, đủ duyên thì nó tan rã. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Mình muốn pha trà. Lá trà là nhân. Nước cũng là nhân, mà phải nước nóng nha. Nước nóng là nhân. Phải không? Rồi thì bây giờ nước nóng là một cái nhân. Lá trà là một nhân. Mình chúng ta rót vào trong ly, đậy nắp lại, thì tất cả những cái nhân đó nó duyên lại với nhau để nó thành ra cái gì? Cái quả. Có phải vậy không? Thành thử ra cái gì cũng vậy, nó phải đủ nhân duyên thì nó mới có mặt được. Còn nó thiếu nhân duyên thì nó không có mặt. Thí dụ như là mình nấu thức ăn, phải mỗi thứ một chút. Thí dụ mình nấu canh chua thì phải có gì? Có bạc hà, có giá, có rau cần, có cà chua, có đủ thứ hết. Thì tất cả những cái đó là nhân. Rồi bây giờ bắt đầu mình duyên nó vào nhau, tức là mình cho nó vào một nồi, nêm nếm cho vừa ăn, thì nó mới ra được nồi canh chua. Thì khi nồi canh chua đó là quả, còn tất cả những cái kia là nhân. Nhưng mà mỗi một cái nhân, nó có quả của nó không? Nó cũng là cái quả của cái đó. Trong cái nhân đó nó đã là quả nữa. Là sao vậy? Là bởi vì muốn có được trái cà thì phải cái gì? Phải có từ hạt cà. Rồi nhờ đất, nhờ mặt trời, nhờ ánh mưa, nhờ mây, tất cả những cái nhân hợp lại để có thành trái cà. Rồi trái cà bây giờ là quả. Rồi bây giờ khi trái cà vô nồi canh chua thì trái cà là nhân. Cho nên trong quả có nhân, mà trong nhân có quả. Mình ở trong trái cam, nó có cái nhân cam là cái hạt cam, mà cái hạt trong cái hạt cam nó chứa cái quả, quả cam. Cho nên cái đó là cái giáo lý là trùng trùng duyên khởi. Trong nhân có quả, mà trong quả có nhân. Quý vị hiểu ý cái chỗ này ha. Cho nên tổ mới giải đáp là nước chảy về nguồn, tức là mình á, chỗ chẳng qua là do đủ nhân duyên có mặt. Rồi bây giờ đủ nhân đủ duyên thì mình lại trở về với cái đó thôi. Còn nếu mà không chôn thì đem đi đâu? Đem đi đốt, tức là đem đi thiêu, phải không? Rồi đủ độ lửa cái thì cả thân mình vậy. Sống thì không biết mình dành bao nhiêu, mình hơn thua bao nhiêu, nhưng mà khi vô trong đó đủ nhân đủ duyên của lửa rồi, cái quả ra còn nhiêu? Còn chừng hũ à, phải không? À vậy đó, biết là sống cũng mà hãy đúc ra đem ra thì còn hũ à, nhưng mà hơn nhau một tiếng không được nha. Người đó mà nói mình hơn một tiếng là không được á, mình cũng phải ăn thua cho đủ, phải không? Giống như có người mà nói thầy lúc mình thiêu ra vậy đó, hốt có đủ không? Hốt đủ xương không? Phá Hoà nó đủ để làm gì? Làm sao mà đủ được? Thì dĩ nhiên là vô đó, giống như mà thí dụ bây giờ lỡ mình đổ cái gì đó ra rồi hốt lại thì gọi là đủ chứ sao đủ được, thấy không? Nó cũng thất thoát chứ. Nhưng mà đủ để làm gì? Bất quá thì cũng trong hũ đó cất mà dài 30 năm thôi. Rồi giờ hết con cái mà ở xứ này mà nó không thờ nữa, bắt đầu làm thêm cái lễ nữa, phải không? Lễ gì? Lễ thủy táng đem rải xong. Cái lúc đó nó làm sao không? Cho nó mát mẻ. Phải không? Thành thử ra con người của mình á thì luôn luôn là có những cái gì, đều có những cái tính nhiều cái phức tạp. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không cần chôn, cần thiêu. Nhưng mà ý nói lúc nào con người mình sống thì mình muốn tranh giành, muốn hơn thua đủ thứ. Nhưng mà khi chúng ta chết rồi thì cái gì nó cũng xong hết á. Nằm đó làm cái lễ 3 ngày tuần gì đó, rồi chôn thì cũng xong, mà thiêu thì cũng xong. Cho nên những vị nào mà thắc mắc á, chết chôn tốt hay thiêu tốt, cái nào cũng tốt hết, không? Giống như tùy theo gia đình và tùy theo cái ý muốn của mình. Thật sự chôn thiêu không có thành vấn đề, tại vì lúc đó mình đã chết rồi, thì chẳng qua cái đó là cái thân tứ đại nó vậy thôi, cái thân xác nó vậy thôi. Một nói theo một cái danh từ mà cho nó rõ ràng, gọi là một cái khúc gỗ vô tri vô giác vậy thôi. Người ta muốn chôn cũng được, người ta muốn thiêu cũng được, không có hề. Đấy không? Cho nên đó, rồi thì bây giờ muốn giải đáp cho cái người đệ tử đó, muốn hiểu cái gì gọi là đủ nhân đến mà đủ duyên thì đi, đủ duyên đến đủ duyên đi, thì ông thầy lại nói thắp cái đèn lên. Thì khi mà thắp cái đèn lên á, thì vừa để cái đèn mồi vô thì ông thầy là thổi tắt. Vậy thì cái lửa nó đi đâu? Đủ nhân tức là sức lửa thì bật lên thì nó có lửa. Và khi thấy được đốm lửa là vì chúng ta có cái đèn đó, chúng ta đốt vô thì chúng ta thấy nó có lửa. Nhưng mà thổi tắt lửa nó đi đâu? Mình đâu có đem cất nó đâu. Chẳng qua là nó có đó, nhưng mà tại vì thiếu duyên nó không có mặt, đủ duyên thì nó có mặt. Giống như bây giờ đây, mình tắt đèn, mình đâu có đem điện đi đâu, ánh sáng nó đi đâu, phải không? Nhưng mà khi đủ cái sức điện và chúng ta có cái bóng đèn, cái đèn đó là căn, điện là lực, phải không? Điện là cái lực, cái đó là cái căn. Thành thử đủ cái lực mà có cái căn thì nó phát. Giống như cái tai mình vậy đó, mình có cái căn tai, nhưng mà cái thức của cái hiểu biết cái tai nó mất rồi, thành thử ai nói gì mình không nghe. Cho nên là không có buồn, không có giận là tại vì không nghe, chứ không phải tao không có nói, phải không? Mà chẳng qua mình hiểu là tại vì mình có căn, mình có cái tai, rồi cái thính giác của mình nó còn nghe, cái biết của cái nghe nó còn. Cho nên rồi mình buồn, mình khổ bởi những cái tiếng người ta nói êm dịu, rồi ngọt ngào, hay là cục mịch, ngắn ngủn. Cho nên mình cứ buồn tới buồn lui, rồi mình vui tới vui lui là bởi chẳng qua mình phân biệt cái này khen nè, cái này chê nè, phải không? Chứ thiệt sự ra thì cái tiếng người ta nói là ta nói, mình có nghe mà mình không có phân biệt thì tâm mình cũng bình thường. Giống như là sở dĩ con người mình khổ hay là vui mỗi ngày hoài là bởi vì mình sống bằng cái phân biệt. Mình sống bằng cái phân biệt, vậy mới gọi là thương nè, thế kia gọi là ghét nè, vậy gọi là khen, thế kia gọi là chê. Thành thử mình cứ phân biệt như vậy, cho nên mình vui buồn theo cái của người khác. Chứ ít thật sự mà nói á, mình nói ăn để chi, ăn cho sống, tôi thương tôi. Mà thiệt sự ít khi nào mình biết thương mình lắm. Đa số là mình thương người ta nhiều hơn, là một. Cái thứ hai là sống không có ít có sống cho mình, sống cho người khác nhiều hơn. Bởi vậy cho nên mình mới sợ người ta chê. Không, đừng làm vậy người ta cười. Thế là sợ người ta cười. Đừng làm vậy người ta chê. Thì mình sống cho người khác nhiều hơn là mình sống cho mình. Mà trong khi đó có những cái mình muốn làm nhưng mà sợ người ta lắm, thành tựu không dám làm. Thành tựu ra nói thì nói. Cho nên khi mình nhìn là con người mình thì chẳng qua mình sống ở một cái xã hội, nó có đủ nhiều cái nhân cái duyên với nhau, rồi con người mình sanh những cái phân biệt. Cho nên chính vì vậy muốn đi đến cái chỗ không có còn gọi là bị chi phối bởi cái buồn cái vui, cho nên tổ Đạt Ma mới gánh có một chiếc giày thôi. Một chiếc mà tổ quẩy đó là tổ muốn dắt mình đó. Sở dĩ mà mình cứ khổ là vì mình phân biệt cái này phải, cái này trái, cái này đúng, cái này sai. Nhưng mà trước khi mà nó hình thành cái chiếc giày phải hay giày trái, ai nói được miếng vải này để may trái hay may phải không? Khi nào cái miếng vải đó may thành chiếc giày rồi thì chúng ta lại gọi đây là chiếc của tay phải, đây là chiếc của trái. Bây giờ mình nói ví dụ như lỡ cái người đó họ có tật, họ phải mang cái chiếc phải qua trái, thì mình nói làm sao đây? Cho nên ở đời thị phi gọi là tốt xấu á, nó không có thể nói được. Hợp ý mình cái mình cho nó là cái gì? Đúng. Sai cái mình cho nó là không hợp ý, mình cho nó là sai. Nhưng mà không hợp ý mình thôi, đâu có nghĩa là mọi người không hợp ý hết. Phải không? Thành thử ra cái thị cái phi thật là khó nói. Nhưng mà chúng ta thường hay để cái thị phi, cái phải trái, cái đúng sai đó, nó để ở trên vai của mình. Phải không? Tốt với xấu là ngày nào cũng có. Chuyện tốt, chuyện xấu ngày nào cũng có. Nhưng mà nghe hay không là tùy ở mỗi người. Thì tổ mới bảo cái người đệ tử á, ánh sáng thắp lên và thổi tắt cái đèn. Và tổ hỏi ánh sáng từ đâu đến, ánh sáng từ đâu đi. Thật sự nó không đi mà cũng không đến. Nó ở đó, đủ duyên thì nó có mặt. Giống như bây giờ đó, mình nó bình thường, mình khỏe, là tại vì sao? Cái sức đề kháng mình nó còn chịu đựng được. Chứ thật ra không phải là mình không bệnh nha. Mình cũng có cái con bệnh nó nằm sẵn đây rồi. Nhưng mà tại vì cơ thể mình nó còn khỏe, sức mình nó còn chịu đựng được, thì có thể một là nó lướt, hai là nó chưa phát. Giống như nước vậy đó, mỗi ngày một giọt, mình nhìn vô mình nói ôi còn lâu. Cứ nhìn như vậy, nhưng mà khi mình quên đấy thì nước nó đầy. Có phải vậy không? Thì cái giận, cái hờn mỗi ngày cũng vậy. Nhiều khi mình sống với nhau, mình có những cái lời nói, rồi cái người kia nghe xong rồi bỏ qua, mình nghĩ không có gì. Vợ mình mà nói sao cũng được, hay là chồng mình mà nói sao cũng được, hay là con mình thì mình nói sao cũng được. Nhưng mà thiệt sự ra mỗi ngày một chút, nghe riết cái bắt đầu nó trở ra thành ra một cái nội kết ở trong lòng. Mà khi đủ nhân đủ duyên rồi bắt đầu nó bùng nổ. Cho nên mình nói, mình đừng có tưởng mình nói một cái lời nói không có hay đó, người ta nghe rồi người ta bỏ qua, không phải đâu. Người ta còn để đó, nhưng mà tại vì nó chưa có đủ cái độ nóng ở trong người, phải không? Hay lửa nó chưa đủ đó, nó chưa phật đó, phải không? Đến khi nào mà xăng đủ, mà lửa đủ nữa là nó phật. Mà nó phật rồi thì nó cháy. Mà nó cháy rồi á, phải không? Thì không có thể nào cứu được. Cho nên tất cả cái gì cũng đều từ cái nhân, cái duyên mà nó có mặt hết. Ngày xưa Pháp Hòa có làm một bài thơ. Thì trong cái bài thơ có tựa đề là Đã Mấy Lần. Pháp Hòa làm bài thơ này vào một cái dịp Tết. Thì Pháp Hòa nhớ mấy câu đầu như thế này: mấy lần xuân đến xuân đi, mấy lần ta đã được gì ngày qua. Xuân á, thời tiết á, nó cứ xoay vần xuân hạ thu đông như vậy. Rồi khi nó đi qua thì chúng ta gọi là xuân đi. Chứ thiệt sự ra xuân có đi đâu. Mình đặt để nó là có mùa xuân, mùa hè thôi. mình đặt, chứ thật sự ra cái mùa xuân đó nó không có đi đâu hết, nó cũng còn có mặt. Thì cũng như vậy, thì cái câu cuối Pháp Hòa mới nói, à thì sống để mà chơi, chết thì trở lại ra khơi về nguồn. Là khi mình sống mà thiệt sự là mình gọi là sống chơi, tại vì mình làm việc gì cũng cái kiểu như làm chơi. Sống thì mà chơi, tại vì sao? À, mỗi ngày rồi mình cũng ăn cũng mặc ha, rồi cũng gây cũng cười cũng nói cũng đủ thứ hết, nhưng mà rồi thì ai cũng tới cái ngày phút cuối hết. Mà khi chết thì mình trở lại, mình ra khơi, mình về nguồn thôi, không có gì hết, không? Thành thử ra người đệ tử hỏi thầy mình từ đâu đến, mình từ đâu đi, thì cái câu trả lời của thầy, mà thường thường á các vị thầy á tổ á, ít khi nào trả lời thẳng lắm, người ta hay đưa những cái hình ảnh ra để mà người ta nói lên một cái vấn đề. Thí dụ như có một hôm ông thầy á, ông đốt cái nhà, xong ông đóng cửa lại, ông đứng ở trong mà ông kêu cứu tôi mà chính là ông đốt. Xong rồi ông lại đóng cái cửa là ông đứng ở trong kêu cứu tôi. Thì đệ tử tới thì kẻ thì làm thế này, kẻ thế kia, thì có người đệ tử hiểu ý ông thầy, chụp cái sâu chìa khóa, lòn vô cửa sổ đưa chìa khóa ông thầy. Cái ông thầy bước ra, câu chuyện hết. Trời, nó lạc hơn nước lạnh. Yeah. Không? Nhưng mà những cái câu chuyện nó có cái ngụ ý hết á. Ai là người đóng cửa? Chính thầy là người đóng cửa, thầy đừng có kêu cứu. Phải không? Vạch đây, chìa khóa đây, thầy tự mở, thầy bước ra. Thầy là người làm nên sự việc, ai mà cứu thầy nói? Chờ ông thầy, ông muốn dạy đệ tử. Ai cứu mình? Không có ông Phật, ông trời nào cứu mình hết á. Tự mình phải cứu lấy mình. Mình tạo nên cái cửa địa ngục, thì mình phải là người hóa giải địa ngục. Cho nên địa ngục là gì? Người Trung Hoa dịch chữ địa ngục. Địa ngục nghĩa là hữu và vô. Hữu là có, vô là không. Có là khi nào hai bên không chịu cảm thông, ai cũng muốn giành nói hết, thì địa ngục nó có. Bây giờ người chịu khó nói, người chịu khó ngồi nghe, nghe xong rồi thì nó quá giải, thì địa ngục nó không có. Địa ngục là gì? Địa ngục là khả cụ, khổ dữ lắm. Địa ngục là khả yểm, chán lắm. Cho nên ta kêu là cực khổ, cái khổ cực kỳ, cái khổ cùng cực. Nhưng mà bên cạnh cái cực khổ đó có cái gì? Có cái cực gì? Có cái cực lạc. Cho nên người ta mới dùa, người ta nói nó cực lạc, cực khổ, song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Đó là địa ngục là như vậy. Cho nên người, ông thầy cũng đóng cửa lại và la làng lên, cứu tôi. Nhưng mà trong số biết bao nhiêu đệ tử, chỉ một người duy nhất hiểu ý ông thầy thôi. Ảnh lòn ra cửa sổ đưa thầy chìa khóa. Có nghĩa là đây, thầy có pháp môn rồi đó, thầy tự thầy cứu thầy đi. Ông thầy cũng mở cửa ra. Phải không? Cho nên đó, tổ là cái người mà nói sao làm vậy. Như Lai cũng là người nói sao làm vậy. Nói tới cái chuyện nói sao làm vậy, có cái ông đó, ông rầy đứa con. Ông rầy như thế này: ba đã nói với con rồi, con không được nói tiếng Anh, ok? Tức là ba đã dạy con rồi, con không được nói tiếng Anh. Mà vừa xong ông nói, ba đã nói với con rồi, con không được nói tiếng Anh, ok? Thử ra thì cái vị tổ là cái người đã biết như vậy, hiểu như vậy và làm như vậy. Và đạo Phật cũng dạy chúng ta như vậy. Chúng ta hiểu được và chúng ta tự làm. Phật không có bỏ thời gian ra để mà tu, rồi chỉ cần tu để mà có cái kết quả, rồi ngồi ở đó chờ những cái sự cầu mong của mình. Và nếu mình tin thì cho mình lên trên kia ở, mình không tin thì đẩy mình xuống dưới kia. Như vậy thì chưa phải là bậc đại từ đại bi. Đại từ đại bi là chỉ cho người ta pháp tu để người ta đồng thành như mình. Cái đó mới là đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, mà đạo Phật gọi cái đó là tứ vô lượng tâm, bốn cái tấm lòng rộng lớn. Cho nên không ai mà muốn mình tu để trở thành ra một cái người phục dịch, phụng sự không, phải không? Như nhau dọc cái lỗ mũi, ngang cái chân mày, nhưng mà tâm phàm tâm thánh cả hai chẳng đồng. Phật với mình cũng giống nhau vậy đó, phải không? Cũng cái lỗ mũi dọc, cũng cái chân mày ngang. Cho nên chư tổ nói vậy, như nhau dọc mũi ngang mày, nhưng mà có cái khác ở cái chỗ là vị kia thì tâm thánh, còn mình thì tâm phàm. Bây giờ mình muốn đổi cái tâm phàm thành cái tâm thánh thì chúng ta thành Phật. Cho nên tu là như vậy. Vị chỉ trên cái chữ tu nó hay lắm. Tu là sửa, sửa từ cái chỗ xấu trở thành ra tốt, chỗ sửa từ cái hư thành ra cái nên. Mà sửa được như vậy thì gọi là tu. Thì Phật cũng tu như mình thôi. Thì mình tu như Phật thì mình sẽ được như vậy. Cho nên vị hôm nay thì nhân cái câu hỏi này, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng để chúng ta đừng có sợ. Và chúng ta sống hàng ngày, chúng ta gieo cái nhân gì thì quả nó sẽ như vậy. Mà Đức Phật đã nói đó, như cái cây nó nghiêng về đây, mà nếu mà chặt cưa cái cây đi thì dĩ nhiên cây nó nghiêng về đâu, nó ngã về đâu? Dĩ nhiên nó phải ngã về cái chỗ mà nó đã nghiêng, chứ không thể nào nó ngã như vậy mà khi chúng ta cưa cái nó ngã qua đây, phải không? Thì cây nó đã ngã nghiêng như vậy thì chúng ta cưa thì nó ngã về đó. Cái tâm thức của mình hàng ngày mình sống, mình hướng về cái chỗ lành, chỗ thiện, thì chắc chắn khi mà chúng ta có đi thì chúng ta cũng đi tới cái chỗ lành, chỗ thiện. Mình nói ví dụ, người nào mà sống hàng ngày không có niệm gia đình, chữ niệm là nhớ nghĩ nha, không có niệm gia đình, không có niệm Phật, nhưng mà niệm casino, thành thử mà rảnh cái thì đi đâu? Đi về casino, bởi vì thường ngày niệm cái đó. Vì trên cái chữ niệm á, không có nghĩa là lâm râm niệm Phật. Cái chữ niệm đây có nghĩa là nhớ nghĩ. Mà mình phát âm ra được là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật đó, là để biểu lộ cái ức niệm của mình qua cái âm thanh. Nhưng mà thật sự cái chữ niệm là nhớ nghĩ. Cho nên hàng ngày mình cũng niệm, nhưng mà chánh niệm. Chánh niệm là niệm chánh. Còn có một cái thứ niệm khác là niệm niệm tà, phải không? Cho nên cái gì cũng vậy hết. Niệm chánh gọi là chánh niệm, phải không? Niệm tà là tà niệm. Mà chúng ta niệm tà thì khi chúng ta chết thì cũng đi về chỗ tà. Giống như giờ quý Phật tử á, đi đâu cũng thích đi chùa. Đi đâu cũng thích đi chùa, thành thử ra đi Âu, đi Mỹ rồi qua tới đó thăm rồi cũng hỏi bà con, ở đây có chùa không? À, cho tôi ghé thăm chút, mặc dù chỉ đến lễ Phật thăm chùa ngay. Thành thử vì sao? Vì hằng ngày mình niệm chùa. Cho nên người nào hằng ngày mà cứ tuần nào cũng niệm chùa, chủ nhật nào cũng nhớ chùa và đi chùa, thì khi mất đừng có lo, tự động nó cũng về chùa. Thành thử ra cái quan. Cho nên á, cái chữ nghiệp là gì? Nghiệp là có thói quen, nhưng mà bên cạnh chữ nghiệp nó có một cái chữ lực, nó gọi là nghiệp lực, the power of your karma. Cái nghiệp lực, mình hằng ngày mình nghĩ cái gì, mình làm cái gì thì lúc Tết đó, nó có cái sức mạnh nó đẩy mình đi về đó. Giống như á, có những người Phật tử hằng ngày á, sống ở đời nương tựa vào quý thầy, bất cứ chuyện gì cũng đều phone hay là lên gặp quý thầy để hỏi ý kiến, để nhờ quý thầy góp cho mình những cái ý kiến sáng suốt. Thật ra quý thầy cũng phải gọi là hoàn toàn, nhưng mà nhiều khi người đứng ở ngoài cuộc hoặc là biết dùng cái giáo pháp để mà giúp cho mình, thì những Phật tử đó rất là hay. Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng gọi lên chùa hoặc là lên trực tiếp hỏi, bây giờ gia đình con như vậy, giờ theo ý quý thầy có nên giúp con như thế nào? Cái đó là tốt. Tại vì biết làm sao? Thường ngày mình thường niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Tăng là mình thường nhớ nghĩ đến chư Tăng. Và vì chư Tăng luôn luôn giúp cho mình những cái ý kiến. Mình không có niệm những người bạn tầm bậy. Tại vì thường thường á, bạn bè đôi khi họ cũng sống ở ngoài đời, họ có huân tập những cái nghiệp, cái tập nghiệp theo đời. Thành thử ra họ luôn luôn dạy mình sao? Họ dạy mình á, kẻ kia mùng 8 thì mình cũng ngày rằm, không? Kẻ kia ăn, kẻ kia chín lạng thì mình phải nửa cân. Thành thử ra thường thường á, người đời á, họ hướng dẫn mình gì? Ăn miếng trả miếng. Còn thường thường á, mình gặp những cái bậc thiện tri thức thì hay giúp cho mình sao? Biết sao? Biết dừng lại. Biết dừng lại với những cái gì đáng dừng, không? Cho nên á, mình tri chỉ, thường chỉ, chung thân bất sĩ. Nho mà tao còn dạy mình vậy đó. Tri chỉ, thường chỉ, chung thân bất sĩ. Biết dừng đúng lúc, dừng ngay cái đúng lúc, cả đời không có nhục. Tri túc, thường túc, chung thân bất nhục. Là sao? Biết đủ, vừa đủ, là đủ, cả đời không có bị nhục. Không, tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư. Ngó lên trên mình không bằng ai, nhưng mà ngó xuống hình như mình dư. Chứ không phải đủ đâu nghe, dư à. Tỷ thượng thì bất túc, nhìn lên trên không đủ. Tỷ hạ hữu dư, nhìn xuống dưới mình dư mà thiệt. Phải không? Mình nhìn lên những ông mà chủ, ôi mình đi làm ngày có 8 tiếng, đủ ăn, đủ xài, đủ mặc là đủ. Không đo so với người ta mình thiếu phải không? Nhưng mà so xuống dưới, trời ơi, nhiều người thiếu hơn mình nữa. Phải không? Thành thử ra, được như vậy cái tự nhiên sao? Mình bình an. Cho nên có đi cũng đi nhẹ nhàng, và có tới cũng tới bình an. Mình không bận lòng cái chuyện đi với ở. Cái quan trọng là hiện tại mình sống như thế nào. Còn cái chuyện đi ở là lẽ dĩ nhiên. Trăng tròn thì phải khuyết, bèo hộp phải tan, mây tụ phải tan, người có đến có đi, đời sống có vui có buồn, đó là chuyện bình thường. Cái quan trọng là cái tâm thức, cái hằng ngày mình sống như thế nào. Cho nên 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi. Sống với nhau lấy cái tâm là tấm lòng ra mà sống với nhau. Còn cái chuyện bận lòng chi, chuyện đi với ở. Sống trong từng giây từng phút cái hiện tại này cái là quan trọng. Cho ông thầy, ông có trả lời mà đưa ra những cái hình ảnh để chúng ta thấy nó thật như vậy. Bụi nè, trong không gian này lúc nào mà chẳng có. Nhưng mà tại vì bây giờ không có nắng chiếu cho nên không thấy bụi. Bây giờ ai lại ngồi ngay chỗ nắng đó sẽ thấy những hạt bụi nó lăn tăn ở trong cái này. Có phải vậy không? Cho nên cái chuyện vui buồn lúc nào nó cũng văng vẳng ở đây. Phải không? Hay là cái chuyện, nhưng mà nếu chúng ta có cái trí tuệ, có cái ánh sáng thì chúng ta thấy nó rất rõ. Thấy nó rất rõ. Và chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì. Cho nên mỗi ngày mình hỏi mình, ngày hôm nay ta đã làm gì cho người thương ta có hạnh phúc? Đó là một cái câu nói mà tất cả những người tu đều phải đọc tụng mỗi buổi chiều. Thị nhật dĩ quá, ngày nay đã qua, mạng diệt tùy giảm, cuộc sống giảm dần. Như con cá ở trong ao nước, mỗi ngày mỗi ít nước, có cái gì mà vui? Đại chúng, hãy nhìn cho kỹ, ta đã làm gì? Câu đó là câu hỏi của mình. Bây giờ phát nguyện, sống cho sâu sắc, thảnh thơi. Phải nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Người kia có thể ra đi bất cứ lúc nào, mình cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Còn cái chuyện đến với đi là chuyện bình thường. Có đến tất có đi. Mà cái chuyện đó không phải là cái chuyện mà chúng ta quan tâm. Tại vì có quan, nếu mà chúng ta có lo, giống như hôm bữa Pháp Hòa nói chuyện với một cái anh Tây Phương, anh mới nói bây giờ tôi làm sao để mà tôi giết cái thời gian của tôi vậy? Tại thời gian tôi nó dư quá. Thì Pháp Hòa mới nói với anh như thế này: anh mà có muốn á, thì thời gian nó cũng không thể, một ngày đúng 24 giờ, anh có bực như thế nào cũng không thể giảm xuống còn 23. Mà anh có vui cỡ nào anh cũng không thể tăng nó được 25. Phải không? Một ngày chỉ 24 tiếng hồ thôi. Cho nên cái người dạy á, thì muốn tìm cái cách để mà giết thời gian. Còn người biết sống thì làm gì? Tận dụng thời gian. Chỉ có vậy thôi. Cho nên ở đời là khéo sống. Cái quan trọng là chúng ta khéo sống. Khéo sống thì 24 giờ rất vui. Còn không khéo sống thì 24 giờ đau khổ. Cho nên cũng đồng thời như vậy. Nhưng mà với hai cái người buồn vui nó, khổ và vui nó khác. Một giờ vui mau qua như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ dài tợ thế giới đứng yên là vậy. Một phút đau khổ mình có cảm giác nó dài như thế giới, mà một cái ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ. Cũng vậy thôi, nhưng mà tại vì tùy theo cái nhìn của mỗi người. Còn đối với các vị Phật á, thì người ta tùy nguyện mà vãng sanh, còn mình á, tùy nghiệp mà thọ sanh. Các vị đó là ta đến đây bằng cái nguyện, còn mình là gì phải không? Nghiệp không à. Cho nên mình nếu mình sống bằng cái nghiệp, bây giờ mình biết thì nó đổi ra từ cái nghiệp nó thành ra cái nguyện. Có cái cô đó cô cũng khổ dữ lắm, Pháp Hòa nói thôi bây giờ cô coi nó là nghiệp thì cô thấy nó nặng lắm, thôi bây giờ cô cho nó là cái nguyện đi, tôi nguyện chịu đựng. Thì cũng hình thức trả nghiệp, nhưng mà biến cái nghiệp thành ra cái nguyện. Tu là chuyển mà, chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện. Thì khi mình thấy mình nguyện rồi á thì mình sao thông dong lắm, mình làm bất cứ việc gì mà không thấy đau khổ. Giống như một người mẹ mà chăm sóc cho đứa con, dù con nó có đau, con nó có bệnh, mà nó bệnh triền miên khói lửa, mình chăm sóc nó, mình vẫn không thấy đau khổ, vì đó là nguyện của mình. Phải không? Cái nợ, cái nghiệp của nó, nhưng mà cái nợ của mình. Nhưng mà rồi mình nguyện, khi mà cái nguyện mình làm rồi, thì mình làm rất là hạnh phúc, rất là bình an. Giống như ở chùa, quý thầy ở sống ở chùa, mà Phật tử mà ai mà bệnh mà có người thân qua đời mà nửa đêm nửa hôm 2 giờ, 3 giờ, 1 giờ, 5 giờ bắt cái phone lên nói thầy ơi ba con mới mất hay mẹ con mới qua đời, hỏi vậy hả, nhà thương nào, cái là thầy đề xe thầy đi rồi. Nhưng mà đi mà không có bực, là vì đó là gì? Đó là cái nguyện. Cho nên mình làm việc gì bằng cái nguyện á, mình làm chết bỏ. Phải không? Mà người ta thường hay nói làm mệt nghỉ phải không? Mà thậm chí ở chùa làm mệt không nghỉ. Thường thường tôi nói làm mệt nghỉ, mà có đôi lúc ở chùa làm mệt không được nghỉ mà vẫn bình thường, là vì mình không thấy đó là cái nghiệp mà đó là cái nguyện. Mà cái nguyện mà nó đã có rồi thì mình làm nó mênh mông lắm, mình làm nó rất là thoải mái. Bởi vì đã là nguyện thì không có bắt buộc, nguyện thì không có bị dính mắc, hết lòng mà làm. Còn nó thành nó bại, nó có kết quả như thế nào cũng cứ bình thường, vì mình biết sống theo cái lối tùy duyên, phải không? Đủ duyên thì nó đến, mà đủ duyên thì nó đi. Chỗ nào cần mình đến, hết cần mình đi, đến đi như gió thoảng mây bay, không bận lòng, không có dính mắc. Gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc giữ gió mà làm chi. Có trúc có gió thì mình thấy trúc lay, phải không? Gió đưa cành trúc la đà, gió đi qua trúc giữ gió mà làm chi. Trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Có nước con nhạn nó bay thì thấy con nhạn ảnh bóng con nhạn nhìn chìm dưới nước. Nhạn bay qua thì nước cũng không cần phải lưu bóng nhạn. Mình phải tập sống như vậy, làm cái gì cho ai cũng giống như là nhạn bay trên mặt hồ, phải không? À, hết lòng mà làm. Còn cái chuyện người ta có nhớ mình không, ta có trả ơn mình không, chuyện đó không có quan trọng, vì mình cứ làm bằng cái nguyện của mình. Mà 10 điều tâm niệm Phật dạy đó, thấy không? Coi thi ân như đôi dép bỏ. Với người làm việc gì thì đừng mong người phải nhớ mình, phải trả ơn mình, vì nếu mình làm như vậy là thi ơn có mưu đồ. Thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Thì thôi, hôm nay nhân cái câu hỏi này thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng như vậy, để chúng ta nắm được một cái chìa khóa của cuộc sống. Còn sống thì chúng ta làm hết sức của mình đối với những người thân của mình, như là vợ chồng, con cái, bè bạn, anh em. Rồi nếu có ra đi thì cũng bình thường, vì khi sao mình bốn phương trời, mình về đây mình gặp mặt bà xã người Nam, mình người Bắc, nhưng mà đủ duyên cái này Nam Bắc một nhà. Thành thử ra giờ mình làm sao, mình phải làm sao cái vấn đề là giải quyết làm sao mà Nam Bắc mà kẻ thì rau muống, người thì giá sống, mà vẫn hài hòa được với nhau thì cái chuyện mới đáng nói chứ. Còn cái chuyện mà chừng nào đi đâu cũng có quan trọng. Ngày xưa cũng có thầy tỳ kheo hỏi Phật vậy đó, chết đi đâu, mình ai tạo? Phật mới nói không cần thiết. Thì giống như là mình hỏi cái trứng gà từ con gà xanh hay là từ trứng, mà nếu mà trả lời câu nào cũng đúng hết á. Con gà nó từ cái trứng mà nó ra, mà cái trứng nó từ con gà mà ra. Mà nếu đi tìm cái câu trả lời đó mênh mông và không có thì giờ để mình làm cái chuyện đó. Cái thì giờ mà quan trọng nhất là chúng ta phải sống làm sao mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút có bình an, có an lạc. Còn cái chuyện trứng gà với con gà, cái chuyện đó mình không thể nói được, phải không? Thôi xin chúc đại chúng sống trọn vẹn một ngày, đến đi thì tự tại. A Di Đà Phật.